phạm hạnh, nghĩa là tham sân si, tức là hạnh thanh tịnh, vì đứng về mặt thể nó là hư dâm.
Đấy, mình tự cười biết là mình dại, thế thì phạm hạnh. Còn nếu mình sân mà mình lại cứ cho cái sân mình của mình là phải ấy, thì có thể gọi là phạm hạnh được không? Đó, thì hai cái khác nhau, sao mà giống được? Xin đọc tiếp.
Thế lên thời Phật dạy các vị Bồ Tát là đến chỗ cứu kính.
Đấy gọi là cuồng. Cuồng. Học kinh để thành nó gọi là cuồng, cuồng vọng. Đó là sao? Người ta nội sân, thế Phật tử nhắc thì người ta giải nhờ làm sao?
Lời là tìm não thức bồ đề.
Đấy, thế thì như vậy thì nghĩa là cái nào? Đấy, người ta nổi sân. Ý của Phật nói ấy, là chính những cái người nổi sân mà biết tỉnh ra thì sẽ thành bồ đề. Nhưng mà mình ấy, thì lại nói là ngay cái lúc nổi sân ấy, thì tôi là bồ đề rồi. Cho nên như thế là những người sai lầm. Mà ở đây phải nêu lên để quở trách. Xin đọc tiếp. Như người tu, đem lời Phật ra để bào chữa cái lỗi của mình. Mình sai, mình quấy rõ ràng, mà lại đem lời kinh ra để mà bào chữa. Mà thật ra Phật có định nói rằng thì tha hồ cho chư tăng uống rượu nữa ở quán rượu không? Thế để ý Phật định nói cái gì? Si là phạm hạnh, là Phật nói cái gì? Những cái người có dâm nộ si, người ta cũng có Phật tánh như mình. Đó. Người ta dâm nộ si, đó là người ta cũng có Phật tánh như mình. Vậy bây giờ chỉ cần dạy cho người ta tỉnh ra, người ta bỏ cái dâm nộ si đi, thì là người ta thành phạm hạnh, người ta thành người tu. Ý của Phật nói là bỏ cái ra thì thành phạm hạnh. Nhưng mình lại không bỏ, mà mình lại mượn cái lời của Phật để mình tự bào chữa. Mình uống rượu mình đã bệnh, thì bây giờ mình lại nói xéo cái ý của Phật. Phật thì nói đường thẳng, mà mình lại nói quanh đi ra đường ma để mình bào chữa cái lỗi của mình. Thế cho nên cái người này gọi là người điên cuồng, một cái người đáng thương, đây là bệnh nặng. Xin đọc tiếp.
Tôi thấy trong bài, những kẻ ma lợi dụng lời Phật nói để dọa nạt người và mình hiểu Phật và để đạt lừa thiên hạ.
Mình hiểu sai cái nghĩa, rồi mình cố tình dùng cái lời nói để sai cái nghĩa đi, thế để cho mình mặc tình ngông cuồng, thì cái tội này không thể lường được. Không cần tu, không cần chứng. Tu chứng là chấp tướng, đó là lời nói ngông cuồng, tội không thể lường được. Đơn giản cái câu cuối này thì lại bảo người ta chấp tướng, lại bảo người ta tu tiểu thừa, tu thấp. Còn mình không chấp tướng, mình là người phóng khoáng, cho nên mình đã hiểu bát nhã. Cái nghĩa bát nhã cái gì cũng không, cũng huyễn, cho nên mình không cố chấp. Thế như thế là tự bào chữa mình, đã không tu, đã không chứng, lại còn cho cái chỗ không tu không chứng của mình là cao đạo. Còn những người tu người chứng kia lại bảo người ta cố chấp. Thế, tức là có những cái phương pháp để tự bào chữa lấy mình. Là ma mà lại còn ra điều mình tài hơn ông Phật, mình giỏi hơn ông Phật. Xin đọc tiếp. Nửa trên là chánh văn, nửa dưới là giải nghĩa. Vậy con nói tổng quát cái đoạn này nói cái gì? Thế nào con gọi là giải thoát trên môi lưỡi? Nói liến thoáng họ đọc kinh rồi nhớ đến những lời ở trong kinh, thế rồi miệng nói liên thoáng, thế nhưng mà không có cái sự tu hành chân thật, cho nên gọi là cái đạo nó chỉ có ở trên môi, trên lưỡi, chỉ có lời nói mà không có sự thật. Thế nào là thừa và giới đều mất hết? Mình cứ học tiểu thừa, đại thừa, thiên thừa, nhân thừa, tức là cái giáo lý Phật dạy cho mình học để mình tu, để mình tiến lên. Tức là thừa, tức là cái giáo lý của Phật, tức là các kinh sách mình học, cái ý nghĩa lời Phật dạy là thừa. Thế còn giới là gì? À, giới là giới luật. Thế bây giờ cả thừa lẫn giới đều mất hết, nghĩa làm sao? Cái người này làm sao? Hoàn toàn chẳng tu hành gì cả, chỉ có nói dối để lừa gạt người ta mà thôi. Đấy, lời Hòa Thượng Thanh Từ người giảng nghĩa rõ ràng đó.
Xin đọc tiếp Vĩnh Bình.
Con cho cái thí dụ chẳng của chúng, một cái thí dụ cho chị em nhận. Rõ ràng lời kinh dạy đó, sân là xấu, mà sân ấy là kiếp sau phải đọa làm con rắn, con rết, nghĩa là khổ lắm. Cái này con biết chưa? Con biết rồi. Đấy, thế nhưng mà con đã hết cái tập khí sân chưa? Chưa. Thế bây giờ có ai người ta đến trước mặt, người ta bĩu môi, người ta nguyết lườm con một cái, thì cái tâm sân giận nó có nổi lên không? Thế gọi là cái nghiệp cảnh nó vẫn lôi đi, đã nó vẫn lôi con đi, con vẫn thành một con người sân giận, tức là cái sân giận nó lại hiện lên. Thế cứ gặp cái cảnh gì là cái có cái cảnh nào nó hiện thì là cái sân nó lại nổi lên. Đấy. Thế cho nên mình biết nó là xấu, mình biết nó là độc, mình biết nó là nguy hiểm, nhưng mà mình phải tập làm sao mà dẹp trừ được nó thì mình mới thật là người học Phật. Chứ còn mình chỉ nghe, biết rồi nói mà không chịu tập luyện để dẹp trừ cái sân đi, thì đấy, cứ mỗi khi gặp cảnh là nó lại bật ra. Thế thì thành ra cái lời nói của mình chả có ích lợi gì cả. Đúng rồi, đấy. Đấy, như vậy, tức là cái đoạn trên Ngài Vĩnh Minh đã dặn dò mình đấy, là tu là phải rèn luyện cái tập khí, phải cho nó sạch cái phiền não đi. Thế thì sao đây? Cho nên chúng ta phải rất cẩn thận, rất chín chắn. Dù đã thấy đạo, dù đã hiểu đạo, nhưng mà chớ đem lời của Phật tổ mà che lỗi của mình. Mà phải làm gì? Kính cẩn lời tổ, phải tu thật sự, dẹp cho sạch những cái tập khí, dẹp cho hết những cái tham sân si, đừng để cho nó lôi kéo mình vào ba đường ác. Đấy. Thế nào là cái tham sân si nó lôi kéo chúng ta vào ba đường ác? Con cho một cái thí dụ bằng trong sách con nói, vua A Dục cái lúc chết, cái người hầu người ta quạt, người ta đánh rớt cái quạt lên mặt Ngài. Ngài nổi giận, ngay cái lúc Ngài nổi giận ấy là Ngài tắt hơi, thế là Ngài phải đọa làm con rắn. Để trong kinh nói rõ ràng, nếu chúng ta mà nổi giận là cũng phải làm con rắn, cho nên phải cẩn thận tập từ bây giờ để cái lúc lâm chung không bị đọa. Và bây giờ đây ấy, mình cứ hôm nay lại sân một tí, mai lại sân một tí, đó là mình đã nuôi con rắn ở trong tạng thức của mình. Thì không kiếp này thì cũng kiếp khác nó sẽ hiện ra. Cho nên chúng ta phải tập bỏ, đừng đuổi cái con rắn sân giận ở trong lòng mình đi, thì chắc chắn cái tâm mình mát mẻ thanh lương, đó là cái tâm của cái ao sen về bên cõi cảnh Phật. Ta thấy đạo, ta hiểu đạo, nghĩa là ta hiểu được lời Phật dạy, là trên cái đường đi của mình đó, thấy đạo là biết cái đường đi, cái đường lối của mình sống đây, mình phải bỏ hết những cái tham sân si đi. Thấy đạo tức là biết được con đường đi, chữ đạo là con đường. Thấy là mình thấy, thấy được cái đường lối tu hành, cái đường đi. Con giỏi bao nhiêu, nhưng nếu con không giữ giới, thì con có phải là con nhà Phật không? Thế là dù học bao nhiêu, giỏi bao nhiêu, mà giới luật không giữ, thì cũng là con nhà ma, không phải con nhà Phật. Thế cho nên khuyên chúng mình, dĩ nhiên học để mà hiểu, nhưng hiểu để mà làm, chứ không phải là hiểu một đằng, nói một đằng rồi lại đi làm một nẻo thì không được. Cho nên cái hiểu đó chưa cứu được mình, mà phải giữ giới luật thì mới cứu được mình. Cho nên học, hiểu và chỉ giới thì chúng ta phải đủ cả. Là mình không giữ được giới thì sao? Vẫn đọa địa ngục. Đấy. Thế vậy thì đây nghĩa là Ngài bảo mình đừng học nữa hay sao? Có phải Ngài bảo mình thôi thế thì cứ trì giới thì thôi, đừng học nữa, có phải không? Thế đây Ngài bảo mình cái gì? Mà hiểu phải hành, phải thực hành cái lời Phật dạy, nghĩa là phải giữ giới cho đúng.
Câu hỏi: tại sao tham hư danh trên chữ giải? Nghĩa là tham hư danh trên lời nói.
Hư danh trên lời nói được cái danh, cái danh giá, bởi vì mình nói giỏi, nói hay thì người ta khen, cho nên được cái danh giá ở trên lời nói, nhưng mà lại bị cái gì? Hợp họa ở nơi địa ngục. Cái danh ấy thì hư danh, cái danh hư vọng, nhưng mà họa thì thật họa, nghĩa là cái tai họa thật sự ở trong địa ngục. Tại sao thế? Dối mình, lừa người. Vì có cái chỗ dối mình, lừa người. Mà tại sao lại dối mình, lừa người thì đã đành, chứ làm sao lại còn bảo dối mình? Mình là sao lại dối mình? Là bởi mình tự đánh lừa mình. Mình không có cái danh giá ấy, mình không đáng để mọi người cung kính. Mà thì dùng cái lời nói, mình nói hay rồi mình tưởng là mình cũng hay lắm. Thế là đánh lừa người khác, mà chính mình cũng lại đánh lừa mình, dối cả mình. Mình không đáng, xứng đáng, mà rồi cứ tự hào, tự coi là mình hay.
Đấy chỉ là bọn của Ngâm Cồn, Phật Tháng Thương Phó.
Lại quảng trí của những cái bọn này, của làm sao? Để bọn sủa ngông cuồng. Ngài dùng chữ sủa, người ta chỉ nói là con chó nó sủa, chứ có những chữ những người giảng kinh nói pháp mà ai lại gọi là sủa? Sủa là con chó nó sủa. Nhưng mà đây là bởi vì cái người này không chịu tu, không chịu học, mà lại cứ muốn lấy những cái lời kinh, lời sách để lòe thiên hạ. Cho nên Ngài ví với con chó điên sủa ngông cuồng. cái lời nói thật là nặng. Tại sao Ngài lại nói nặng quá như thế? Là bởi vì Ngài muốn nói mạnh để cho những người ấy sửa cái lỗi của mình. Ở đây nói là thuốc phải mạnh thì mới cái bệnh nặng, cho nên phải thuốc mạnh mới khỏi. Cho nên Ngài phải nói mạnh để cho mình thấy cái sai của mình mà chừa đi.